Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Corinto thứ nhì, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 65 với đề tài Mục đích của sự khoe mình, phần 2. Căn cứ trên thư Corinto thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Corinto thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc Chúa cứu thế phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đồi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trước sự khoe mình của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô cho biết gì về ông? Tại sao? Từ câu 22 đến câu 23 phần A. Câu hỏi thứ hai: những điều sứ đồ Phao-lô chịu trong chức vụ giảng tin lành là gì? Ngoài ra, ông còn phải lo lắng cho ai? Tại sao? Từ câu 23B đến câu 29. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học với nhau về đề tài mục đích của sự khoe mình qua sự gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục đến câu hỏi thứ hai. Những điều sứ đồ Phao-lô chịu trong chức vụ giảng tin lành là gì? Ngoài ra, ông còn phải lo lắng cho ai? Tại sao? Từ câu 23B đến câu 29. Trước sự khoe khoang của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô đã nói về mình, dù điều đó có thể coi như là dại dột. Tuy nhiên, để chứng minh cho điều sứ đồ Phao-lô nói là đúng, ông liệt kê những điều ông đã cam chịu như sau. Thứ nhất, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn. Vì có sự kêu gọi của Chúa cứu thế và yêu thương linh hồn đang hư mất, mà sứ đồ Phao-lô đã bôn ba trong 4 hành trình truyền giáo khắp vùng địa Trung Hải để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người và thành lập nhiều hội thánh địa phương. Nhờ sức Chúa ban mà ông có thể làm được mọi sự, ngay cả khi chịu đựng những khó nhọc trong chức vụ. Nhưng ông rõ ràng công khó của ông trong Chúa chẳng phải là vô ích. Thứ hai, tù rạc nhiều hơn. Ngoài hai lần sách công vụ các sứ đồ ghi lại việc ông bị tù ở thành Philip và Roma, giờ đây ông cho các tín hữu tại Corinto biết đó chỉ là hai trong rất nhiều lần ông bị tù rạc và ông chẳng lạ lẫm gì với ngục tối. Thứ ba, đòn vọt quá chừng. Đó là những trận đòn ông chịu từ chính quyền, từ những người ngoại, từ những người Do Thái. Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 22 và chương 21, từ câu 27 đến câu 33. Sứ đồ Phao-lô đang hy sinh cuộc đời của mình cho phúc âm, điều mà các giáo sư giả chẳng bao giờ làm. Thứ tư, đồi phen tôi gần phải bị chết. Trước đó, ông cũng đã nói với họ rằng, chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng, bị túng thế, nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ, bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 8 đến câu 11. Ông nói như vậy là theo nghĩa đen, vì những khốn khó ông liệt kê ra đây và mấy câu tiếp theo đều đe dọa đến mạng sống của ông. Giờ đây, ông tiếp tục liệt kê những gì ông đã chịu vì cớ phúc âm và vì những linh hồn đang hư mất, trong đó có các tín hữu tại hội thánh Corinto. Thứ năm, năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Câu 24. Theo luật pháp Môi-se, nhược bằng kẻ có tội bị đánh đòn, quan án phải khiến người nằm xuống đất, đánh người trước mặt mình. Số bao nhiêu đòn tùy theo lỗi của người đã phạm. Quan án khiến đánh đòn người đến 40, chớ đánh quá, kẻo nếu cứ đánh hơn thì anh em ngươi vì cớ hình phạt thái quá ấy phải ra hèn trước mặt ngươi chăng. Phục truyền luật lễ ký chương 25, từ câu 2 đến câu 3. Để bảo đảm không vi phạm luật này, người Do Thái chỉ đánh đến 39 rồi. Đây là mức hình phạt dành cho trường hợp phạm tội nặng. Thứ sáu, ba lần bị đánh đòn bằng gậy hay hèo, bất chấp ông là công dân La Mã, được pháp luật bảo vệ khỏi trừng phạt như thế. Công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 22 đến câu 23, từ câu 37 đến câu 39 và chương 22, từ câu 25 đến câu 29. Tất cả 8 lần bị phạt bằng roi, trong đó có 5 lần dưới tay người Do Thái và 3 lần bởi dân ngoại. Thứ bảy, một lần bị ném đá tại Lystra mà bác sĩ Luca ký thuật rằng bấy giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người thì người phùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹp-bơ. Công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 19 đến câu 20. Ném đá là một cách xử tử theo truyền thống Do Thái. Thứ 8, ba lần bị chìm tàu. Không những sứ đồ Phao-lô phải chịu hoạn nạn, đau đớn từ tay con người, mà ông còn phải bị vùi dập bởi những biến động dữ dội từ thiên nhiên. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ ký thuật lại một lần bị chìm tàu, được đề cập trong sách công vụ các sứ đồ chương 27, từ câu 39 đến câu 44. Nhưng nó xảy ra sau khi sứ đồ Phao-lô viết thư này. Thứ 9, tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Dù sự kiện này không có ký thuật trong Kinh Thánh, vì bác sĩ Luca không thể nào ký thuật hết những điều sứ đồ Phao-lô gặp phải trong sách của mình, nhưng ông chỉ ghi lại một số khổ nạn chọn lọc mà thôi. Thứ 10, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Câu 26. Trong những hành trình truyền giáo, ông phải đối diện với những hiểm nguy từ thiên nhiên đến con người, trong đó có những kẻ bất lương, người Do Thái, những người ngoại mà ông đem phúc âm đến cho họ, ngay cả với những tín hữu người Do Thái đang phô mình như những giáo sư cơ đốc. Nên trong bức thư trước, ông viết cho họ rằng, lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 30. Thứ 11, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Câu 27. Ông nỗ lực rao giảng phúc âm, dù gặp thời hay không gặp thời, chịu khó nhọc để làm cho trọn công tác Chúa giao phó, đến nỗi phải thức đêm để làm việc và canh chừng đặng đối phó với hiểm nguy xảy đến. Hơn nữa, ông phải chịu đói, chịu khát, chịu lạnh vì thiếu lương thực, thực phẩm và thiếu mặc. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 11. Tuy nhiên, những điều đó không thể làm cho ông lơ là hay bỏ chức vụ. Trái lại, ông càng tận tâm tận lực phục vụ Chúa cứu thế và tha nhân nhiều hơn. Thứ 12. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Từ câu 28 đến câu 29. Chẳng những sứ đồ Phao-lô phải bị đòn vọt nguy hiểm, mà hằng ngày ông còn mang nặng nỗi lo cho các hội thánh còn non trẻ, cầu nguyện dạy dỗ cho các hội thánh ấy cứ giữ lòng trung tín với phúc âm và thoát được cảnh sâu xé nội bộ do lời truyền dạy giả dối. Thậm chí ông còn lo cho từng cá nhân trong các hội thánh mà ông phục vụ. Vì thế ông tự đặt mình vào tình trạng của họ, đến nỗi ông cảm thấy mình yếu đuối khi có ai trong họ yếu đuối. Nếu có ai bị sa vào tội lỗi, chẳng những lòng ông như bị thiêu đốt mà ông cũng cảm thấy xấu hổ về việc vi phạm đó và nóng lòng trông mong cho người ấy ăn năn để được phục hồi địa vị. Người ta thường khoe mình về thành tích, nhưng sứ đồ Phao-lô khoe mình về hoạn nạn. Cả cuộc đời của ông sẵn lòng chịu gian khổ vì cớ những linh hồn những người đang bị hư mất, không phải vì lợi lộc cá nhân, nhưng vì ông đã nhận lãnh sứ mệnh từ nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Bài học áp dụng. Cuộc đời gian khổ trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô thật đáng cho chúng ta suy gẫm. Trong sự hầu việc Chúa và rao giảng phúc âm cứu người, chúng ta cũng có thể đối diện với vô vàn thử thách, khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm. Nhưng chúng ta đừng sợ hay nao sờn vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng thế gian. Chính Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta có thể chịu đựng và đắc thắng cách vinh quang, để rồi như sứ đồ Phao-lô dõng dạc tuyên bố rằng: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô khoe mình về những điều ông đã chịu vì phúc âm và những người hư mất, không phải để kể công hay tìm lợi lộc, nhưng để đánh đổ sự khoe khoang của các giáo sư giả đang hoành hành trong hội thánh, đặng lôi kéo tín hữu đi theo con đường sai lạc. Sự khoe mình của ông là cần thiết nhằm giúp cho các tín hữu phân biệt rõ ràng đâu là chân thật và đâu là giả dối, để hướng họ về với chân lý của Chúa cứu thế Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta cũng hết lòng vì đồng bào đang hư mất, dù phải chịu bất kỳ khó khăn gian khổ nào. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 66 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu hy vọng của con, Ngài ban sức mạnh để cho con chiến trận với muôn vàn gian khó. Giê-xu không lìa bỏ con, Giê-xu không hề đổi thay. Ngài ban lối thoát cho những ai nài xin, Cha ban thêm sức cho những ai mỏi mòn. Hỡi linh hồn ta, ca cất tiếng hát ca ngợi khen Ngài. Vì Cha là đấng hằng ngày giải quyết những nan đề của ta. Buồn vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ mâu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta. Giê-xu nơi giờ của con, Giê-xu cho lòng vững an. Ngài ban lễ thật để cho con chiến trận với mây mù tâm.